sao với ta tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa con ơi, bao năm sống xa quê trời, con khổ đau âu sầu vì đời đen tối. Con biết rằng tình Chúa luôn luôn đợi chờ. Con về đây phó mình trong bàn tay Cha. Hãy đến với ta.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hãy mang gánh của tôi. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy gánh của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hầu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì gánh của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Thưa quý anh chị, bài phúc âm hôm nay thì nó ngắn thật. Chúa bảo là hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Tưởng nâng đỡ bổ sức như thế nào chứ hóa ra hãy mang lấy ách của ta. Vậy thì đâu có bớt đi gánh nặng gì đâu. Chúa còn bảo là cứ mang lấy nó. Rồi cuối cùng còn nói là gánh ta êm ái, ách ta nhẹ nhàng, nó là cái gì? Làm sao mà đi cúc vậy? Nếu mà chúng ta mà đau khổ mà xin Chúa, mà Chúa tự nhiên cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ này đau khổ kia đó, thì còn có gì còn nói là nâng đỡ. Nhưng mà các anh chị để ý cái nâng đỡ bổ sức không? Vâng, Chúa nói là ta sẽ nâng đỡ bổ sức, chứ không phải ta cất gánh nặng cho các ngươi. Thấy chưa? Rõ ràng lời Chúa nói đây, mà chúng ta chỉ cứ tưởng bở thôi. Chúa gọi những ai khó nhọc và gánh nặng thì để với Chúa. Nhưng mà không phải để Chúa cất đi gánh nặng đó, mà chỉ Chúa chỉ nâng đỡ bổ sức đó thôi. Chứ còn vẫn tiếp tục mang. Chứ đừng có tưởng là cứ xin là thoát rồi thì Chúa mới thương. Còn Chúa cứ để là Chúa không thương chúng ta. Đấy, có những người là cầu xin mãi chẳng được. Đấy, nhưng mà 2 năm, 3 năm mà vẫn chịu đựng được đau khổ. Thì em nói ngay, em nói là chị thấy không? Tại sao chị chịu đựng đau khổ tới bây giờ mà chị cầu nguyện mà Chúa vẫn không nhận lời chị? Tại sao vậy? Có phải Chúa nâng đỡ bổ sức cho chị không? Nếu không chị buông bỏ rồi, nếu không chị không có cầu nữa làm gì nữa. Có phải không? Đấy, rõ ràng nhá. Do đó nên Thánh Phaolô sau khi được mang lên tầng trời thứ ba để thấy những gì mắt chưa hề thấy, nghe những gì tai chưa hề nghe, thì cái gì xảy ra? Thì Chúa đầy ngài xuống hỏa ngục liền. Nếu không, ngài kiêu ngạo ngay. Bởi thế nên Chúa đầy ngài xuống hỏa ngục để cho ma quỷ nó tát ngài một cái, rồi cho ngài bị cám dỗ giống như cái rằm đâm vào xác thịt của ngài vậy. Mới đây đã nghĩa là thấy được những gì siêu vời, nghe những gì siêu vời, thì bây giờ trong tai toàn nghe những cái xui về xác thịt thôi. Những cái ô uế, những cái hèn hạ, những cái nhơ nhớp, không xứng đáng với những gì chúng ngài mới ở lên tầng trời thứ ba nhìn thấy. Có nghĩa là Chúa đầy ngài xuống. Và ngài đã nói là tôi đã cầu nguyện với Chúa 3 lần, nhưng Chúa không có cất cho tôi khỏi những cái đó. Trái lại, Chúa nói, ơn ta đủ cho con. Đấy, có phải rõ ràng không? Có phải rõ ràng không? Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều này. Đừng có mà xin Chúa cho con hết cái này, hết cái kia. Mà hãy xin giúp con chịu đựng những gì Chúa gửi đến cho con. Cho nên, thì đúng ý Chúa đấy. Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con. Và vì thế Chúa nói hãy mang lấy ách của ta. Trước khi hãy học cùng ta nhá. Chúng ta thường thường hãy nghĩ là ồ, học rồi mới hành phải không? Học hành đó. Ta nói tiếng Việt Nam gọi là học hành. Chúng ta phải học rồi mới hành. Nhưng mà không, ở đây hành rồi mới học. Đó, chúng ta hành rồi mới học. Khi chúng ta hành đó là chúng ta học đấy. Khi chính khi chúng ta hành là chúng ta học. Bởi thế nên em hay lấy cái thí dụ rất là cụ thể để cho chúng ta hiểu. Đó là chúng ta xin Chúa cho con được khiêm nhượng. Con kiêu ngạo lắm. Do đó nên nhiều người ghét con lắm. Do đó nên thôi bây giờ con ăn năn thống hối rồi, thôi Chúa cho con khiêm nhượng đi. Để con được nên giống Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúa nói được, ta sẽ ban cho ngươi thôi, cái đó là đẹp lòng ta. Các ngươi xin gì cứ xin những cái mà nên giống ta, đẹp lòng ta, sống bác ái yêu thương thì quá tuyệt vời rồi. Ta sẽ ban cho ngươi nhá. Hãy chờ mà đón lấy nhá. Đừng một cái Chúa cho một người nào đó không hợp với chúng ta. Chúng ta vừa mới nói những cái gì mà không hợp với ý họ, họ lên họ tát chúng ta một cái. Chúng ta tức quá, đánh ngay lại. À, thế là chúng ta thấy không? Nếu chúng ta chấp nhận cái tát đó, thì chúng ta có phải là được ơn khiêm nhượng không? Lúc bây giờ chúng ta được khiêm nhượng không? Chúa ban cho chúng ta ơn khiêm nhượng như chúng ta xin, nhưng mà không phải kiểu chúng ta nghĩ, mà là theo kiểu của Chúa, bằng một cái tát. Khi chúng ta thực hành, đó là chúng ta học luôn đấy. Khi chúng ta chấp nhận cái tát đó, có nghĩa là mang lấy ách của ta đó. Cái ách của ta là chính cái tát của ta qua cái bàn tay của một con người nào đó đó. Đó, cái ách của ta đó đó đó. Thì khi mà các ngươi chấp nhận cái tát đó, thì chính là các ngươi học cùng ta đó. Bởi vì ta đâu có phản ứng lại khi người ta, người này người kia sẽ nhổ vào mặt ta, đánh đòn ta, đội bông ai cho ta. Rõ ràng nhá. Bài phúc âm này rất là thực tế, rất là hay. Đơn sơ vậy mà nó sâu xa lắm. Nó là như thế thôi các anh chị ạ. Và khi mà đã mang lấy ách của ta rồi, thì các ngươi mới hiền lành, khiêm nhượng trong lòng như ta. Và nhờ cái lòng khiêm nhượng, hiền lành đó, mà các ngươi mới được bình an. Thấy không? Vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Có nghĩa là khi các ngươi mang lấy ách của ta, để nên giống ta hiền lành và khiêm nhượng, thì các ngươi sẽ được bình an. Còn khi nào mà các ngươi chống trả, các ngươi không chấp nhận ách của ta, tất cả những gì đau khổ ta gửi đến cho các ngươi đều chạy trốn hết, các ngươi đều hoảng sợ hết, các ngươi đều la làng lên, không bao giờ có bình an. Và chỉ có khi nào các ngươi có bình an như vậy thôi, bởi vì đã học được với ta hiền lành và khiêm nhượng rồi, thì lúc bấy giờ ách của ta mới êm ái và khánh của ta mới nhẹ nhàng. Còn không, không bao giờ nó nhẹ nhàng đâu. Bao giờ nó cũng ngứa ngáy, bao giờ nó cũng khổ sở, bao giờ cũng là khó nhập và gánh nặng, đời đời kiếp kiếp. Bởi thế nên bây giờ Chúa dạy cho chúng ta một cách để có thể thoát được khó nhập và gánh nặng. Mà khó nhập và gánh nặng là không bao giờ thoát, không bao giờ tha cho cái thân phận con người sau nguyên tội. Con người đã mắc nguyên tội rồi, do đó cái hậu quả của nguyên tội đó là khó nhập và gánh nặng. Chúng ta thấy không? Adam, Eva sau khi sa ngã rồi thì Chúa tha thứ đó, nhưng mà vẫn phải bị cái vạ của nó. Đó là cái gì? Đó là khó nhập và gánh nặng. Chúng ta thấy rõ ở trong cái án Chúa phạt hai nguyên tổ đó, và qua hai nguyên tổ cho tất cả mọi con cháu từ ông bà sinh ra cho tới tận thế luôn. Ai sinh ra cũng phải khó nhọc và gánh nặng. Đấy, chúng ta thấy ở trong cái án phạt với hai nguyên tổ không? Đấy, về đàn ông, về người chồng, thì cái gì? Ngươi sẽ phải khó nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có của anh. Có phải là khó nhọc không? Đấy, rõ ràng ở trong cái án nguyên tội đấy. Rồi, đàn bà thì sao? Còn ngươi sẽ mang nặng để đau. Đó, có phải gánh nặng không? Mang nặng đẻ đau thì đó là gánh nặng rõ ràng. À, nhưng mà vấn đề ở đây đó, tại sao hai ông bà nguyên tổ cũng như là con cháu sau này cảm thấy khó nhập và gánh nặng, bị cái vạ khó nhập và gánh nặng đó? tại vì bất tuân phục. Có đúng không? Rõ ràng hai nguyên tổ bất tuân phục mới bị cái vạ đó thôi. Nếu mà tuân phục có bị không? Không bị. Bởi thế nên chúng ta có thể suy ra rằng ách của ta đây chính là luật, lề luật của ta, thánh ý của ta. Các ngươi mà chấp nhận thánh ý của ta, tuân phục, thì các ngươi sẽ không có bị khó nhập và khánh nặng. Trái lại, các ngươi sẽ được bình an, và ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Có thế thôi đó. Rõ ràng cái bài này là thế thôi đó. Và chúng ta nhớ cái bài phụ âm hôm qua, nó ngược hẳn lại. Hôm qua là cái thành phần gì? Là cái thành phần bé nhỏ. Chỉ có những ai bé nhỏ mới được Chúa mặc khải cho biết thôi. Còn những ai tỏ ra khôn ngoan thông thái đó, thì không được tỏ cho biết cái mầu nhiệm về Đức Trời. Đó là về Cha, đó là về chính Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô là tất cả mặc khải thần linh. Do đó nên không bé nhỏ không thể nào đến với Chúa Kitô được. Đó, người ta mang các trẻ em đến với Chúa. Các tông đồ thì thành người lớn rồi, do đó không có cho trẻ con tới với Chúa. Nhưng mà không hợp với ý Chúa. Tôi nói là kệ chúng nó, để chúng nó tới với Thầy. Mắc mơ gì các con. Nước trời thuộc về chúng nó. Các con mà không có nhỏ như chúng nó cũng không được vào nước trời đâu. Chúng ta thấy rõ ràng. Và có phải ông A-dông bãi và đã trở thành những cái con người khôn ngoan, thông thái không? Rõ ràng mới ông bà tỏ ra là người lớn chứ không phải trẻ con. Người lớn khôn ngoan thông thái. Do đó nên bất tuân luận Chúa. Con lớn rồi, con tự lập, con làm cái gì con làm, không kể. Đó, con có ý riêng, con có tự do. Do đó Chúa bảo con nhưng mà bây giờ con không nghe làm gì được con. Trở thành người lớn khôn ngoan thông thái. Khôn ngoan thông thái ở chỗ là Chúa giấu mình, không có cho mình ăn trái cấm đó để được nên bằng Thiên Chúa. Do đó bây giờ mình phải ăn. Đấy, chúng ta thấy không? Khôn ngoan thông thái đấy. Khôn ngoan thông thái thế gian chết bỏ thôi. Do đó nên chúng ta đừng có tưởng chúng ta khôn ngoan thông thái mà được vào nước trời đâu. Đó không phải cái điều kiện. Điều kiện vào nước trời không phải là khôn ngoan thông thái, mà là hãy bé nhỏ. Hãy biết chấp nhận mọi sự theo thánh ý Chúa. Hãy biết tin cậy vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Chỉ có thế thì mới thật sự là hiền lành và khiêm nhượng mà thôi. Và chỉ có thế mới thoát được khó nhọc và gánh nặng mà thôi. Trái lại còn biến khó nhọc và gánh nặng trở thành êm ái nhẹ nhàng nữa. Đấy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Wow, bài phúc hôm nay nó ngắn ngắn thôi đấy. Mà khi phân tách ra chúng ta thấy ý nghĩa nó sâu xa. Tuyệt vời lắm mà nó rất là thực tế các anh chị thấy không? Bây giờ áp dụng vào đời sống của chúng ta đây này. Khi chúng ta cảm thấy đau khổ thì trước hết chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Chính Chúa gửi đến cho chúng ta cái đó. Bởi vì không sự gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa hết. Dù là sự dữ thì đều làm ích cho chúng ta hết. Thánh Phaolô nói rõ ở trong thư Roma đoạn 8 câu 28. Thiên Chúa làm cho tất cả mọi sự trở nên thiện ích cho những ai tin vào người. Đó, kể cả sự lành cũng như sự dữ. Nếu chúng ta biết chấp nhận cái ách của Chúa, những cái đau khổ của Chúa, thì chúng ta sẽ trở thành hiền lành và khiêm nhượng. Có nghĩa là chúng ta mang lấy ách của Chúa. Thì nhờ đó, nhờ hiền lành khiêm nhượng, tuân theo thánh ý Chúa đó, thì tâm hồn chúng ta sẽ được bình an ngay. Còn khi mà chúng ta chống lại, chúng ta không chấp nhận, chúng ta luôn luôn bất bình an. Và còn khổ hơn trước nữa, chứ đừng có nói. Có nghĩa là chúng ta thay vì vác thánh giá nó nhẹ nhàng thì bây giờ vác nó kéo lê đi, nó càng mệt, nó càng khổ, và không vác được nữa thì hất đi và ly dị và phá thai, rồi đủ mọi thứ hết. Chúng ta thấy không? Không nuôi được cha mẹ nữa thì cho uống thuốc trợ tử, tuyệt sinh an tử, vân vân. Đó, gánh nặng quá rồi. Chúng ta thấy không? Đời sống hiện nay nó là như thế. Bởi vì con người cho mình là khôn ngoan, thông thái, không có bé nhỏ, không biết tuân theo thánh ý Chúa, không biết phó mình cho Chúa, thì không bao giờ chúng ta thoát được khó nhọc và gánh nặng. Nó là cái vạ của nguyên tội. Mà bây giờ muốn thoát thì chỉ còn có cách là hiền lành và khiêm nhượng. biết chấp nhận tất gì Chúa gửi đến cho chúng ta, tin tưởng phó thác vào Chúa, để cho Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta sẽ được bình an và cảm thấy rõ ràng những đau khổ của các con sẽ trở thành niềm vui. Amen.
Hãy đến với ta, những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta, tâm hồn người sẽ tìm thấy sự bình an. Chúa Giêsu ngồi hài cứu tinh nhân trần, Chúa đã dâng hiến mình cho tôi nhân thế. Chúa kêu mời người thế khi quay trở về, tin cậy Cha vui đời ân tình bao la. Hãy đến với ta, những người lao nhọc vác nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng xác thân. Hãy đến với ta và hãy thụ giáo với ta, với ta.